giáo, các bà giải đáp vấn đáp cho các Phật tử về pháp môn Tịnh độ, thì ngài ký tên là Thường Tạm Quý Tăng. Thường Tạm Quý Tăng tức là người thường thường sẽ xấu, xấu hổ, hổ thẹn, không phải biết Tạm Quý Tăng là ai. Thì một hôm nhân duyên đến, có một cư sĩ họ lên núi, thì họ phát giá là có một người tăng ở trong đây, ở trong tạng kinh khác có một cái vị trong đây. Thì sau này biết là ông Hoàng Đại Sư. Có cái giai thoại là có thể kể rồi ở đây hoặc là chưa kể không biết, là ở gần Thượng Hải có một cái làng. Cái làng đó họ thờ phượng Đức Quan Thế Bồ Tát rất là kiên thành, mà trong đó không có gia đình đặc biệt, là họ đối với Đức Quan Thế Bồ Tát họ là sùng bái đến cực điểm. Mà cái gì cũng vậy, cái gì đến cùng cực là nó phát cảm cái sự kêu là cảm ứng. Thì một hôm cô gái đó nó nằm mộng, mới thấy Đức Quan Thế Bồ Tát hiện thân ra, nói là tuần sau ở Thượng Hải có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát giảng kinh, bây giờ con nên bảo gia đình con xuống dưới quy y với Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì quả nhiên tuần sau là ngài ở ngoài sư khai cứ là cái gì tiêu tai quốc nạn pháp hội hay không giảng kinh ở Thượng Hải đấy. Thì đến nói quả nhiên gặp ngoài đúng không, dĩ nhiên vô hỏi có phải ngài là Đại Thế Chí thì sao ngài đâu có nhận, phải không? Thì gia đình quy y với ngài, nhưng mà ngài có tật nó lắp, nó cả lâm á. Thành ra người ta nghe lúc đó là ngài cũng bắt đầu nổi tiếng rồi, thì tiêu tai pháp hội thì ngài đến đùng đùng mấy ngàn người để nghe ngài thuyết pháp, tưởng là ngài hùng biện là linh biện tài vô ngã, không phải, lên lớp là đầu ngày đầu được 3.000 người gì đó, 2.000 người, ngày sau còn có 1.000 người, ngày thứ ba còn 500, ngày thứ tư còn 250, ngày cuối cùng còn leo qua mấy chục. Từ đó ngày không có thuyết pháp nữa, nhưng mà bỏ tâm lực một lần ngày viết mấy ngàn bức thơ. Bây giờ có kêu là Ấn Quang Văn Sao á, có in rồi đó, ai biết chưa? Có chùa Đức Viên ở San Jose có in ra một bộ 4 quyển về cái này nè, có do cư sĩ Như Hòa dịch, mà đó là mới là dịch chưa hết đó, tức là dịch một phần rồi đó. Còn nếu mà giả sử mà dịch bằng tiếng Việt á, mà dịch toàn bộ đó thì nó về cái này nè. Họ đọc chắc không ai đọc đâu, đâu có thời giờ, thầy cũng không có thời giờ đọc nữa. Có một hôm cái ngày thị thì ngày bị bệnh, cái có cư sĩ Nam vô cầu gió, cầu gió cho ngài. Thì khi mình đánh, khi đánh gió đó thì mở áo ra thì thấy sau lưng nè, cái chỗ gái nè có một mắt, mắt nằm sau lưng nè. Thì mới biết là ngài không phải là người tầm thường. Thế là cái mắt được trừng cái gì nữa không? Trí huệ. Cái người trí tuệ là người có mắt, nhìn nó được phía sau luôn, thế là thiên nhãn thông gì nữa. Thì đó là hai vị mà đại sĩ thân cận với Đức A Di Đà, thì ngài Quán Âm tượng trưng cho nó gì? Từ bi. Còn ngài Đại Thế Chí là tượng trưng cho trí huệ. Thì nên người ta biết là ngài là hóa thân của ngài Đại Thế Chí. Nhưng mà lúc đó Đại Thế Chí này đó cùng với ngài Đại Thế Chí ở Nhật Bổn thì hai người nói khác nhau. Ngài Ấn Quang đó khi còn nhỏ tuổi đó, mười mấy tuổi đó, thể hiện là không tin Phật. Thường thường cái tuổi đó tuổi khoảng 14-15 thì tuổi ngông cuồng lắm đó. Phải không? Ai có con biết gì? Trời sức, đó là nó coi như là không có ai trong thiên hạ. Trong thầy hồi xưa lúc khoảng đó thì mình có bị cái qua cái trái giai đoạn đó. Tự nhiên có thường thiên hạ thì lắm, tưởng mà lúc đó mình phát hiện ra cái ngã của mình rồi. Là mình cái ngã của mình là hồi trước đó khoảng dưới 10 tuổi là đứa trẻ nó sống cho người chung quanh, nhưng khoảng 12-13 tuổi bắt đầu phát giác được cái ngã của nó. Thì lúc đó là nó số 1 á, nói khó nghe nghe, và hễ mình đọc nó nó hổn á. Thành ra nó giả sử nó có hổn thì mình cũng thông cảm, nó phát triển bản ngã mà sao giờ. Nên là viết những bài báo, viết những cái bài viết chửi đạo Phật, sùng nho mạ Phật, cho đạo Phật là tà đạo, chửi ung sùng, tôi giết đạo Phật. Cái thảo biết không, bị bệnh gần mù luôn, bệnh tôi dưới mắt gần muốn mù luôn. Cái mới biết là mình bị làm bậy rồi, có qua báo nhãn tiền liền, sám hối. Thì giống như ngày Ngẫu Ích cũng làm vậy. Chứ vậy tại sao làm vậy biết không? Chỗ ý kiến thôi chứ, là bởi vì muốn cảm hóa một cái bọn mà cuồng nho, thể hiện là người nho quy Phật, để mà cảm hóa những người nho vào đạo Phật. Thành ra sau ngày này Ngài cũng độ rất là nhiều nho sĩ vào trong Phật giáo. Thì đó là đại khái là câu chuyện của Ngài Ân Quang. Thì khi mà đã ở trong thời đại đó thì không cách nào nói cái khác được. Thành ra vẫn tiếp tục truyền thống của các vị tổ trước đó để mà tiếp tục nói cái tịnh độ thì kiểu người Trung Hoa thì không thể nào trở lại với Ngài Thiền Đạo. Bởi vì Ngài Thiền Đạo lúc đó không còn danh tiếng nữa, cái tiếng nói uy lực ít rồi. Thành ra phải tiếp tục nói theo Ngài Đinh Trì, Ngài Ngọc Ích. Thành ra đạo Phật Tịnh Độ Tông của bên Trung Hoa nó bị biến chất như vậy. Nếu còn thì giờ sau, một vài giờ cuối của khóa học thì thầy trở lại thầy giới thiệu Ngài Pháp Nhiên và Thân Loan. Ngài Thân Loan là đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, nhưng mà Ngài Thân Loan là thị hiện. Thầy không biết là thị ai thị hiện, nhưng mà tư tưởng nhiều khi rất là táo bạo. Thì để từ từ mình sẽ học đến. Và bây giờ tôi có quiz trước rồi đó. Easy quiz, bài tập dễ dàng. Là trong đầu sau cái bìa đó có cái hình Phật, là cái hình Phật, nhìn cái đã quán tưởng đi. Xin hỏi cho 3 phút để nhìn và trả lời đây là hình Phật nào đây. Rồi ai nói là Phật A Di Đà giơ tay lên. Ủa sao có mấy người còn mấy người kia rồi không? Ai nói là Phật Thích Ca giơ tay lên. Rồi ai không biết Phật gì thì giơ tay lên. Không, thực sự cứ mình cứ thoải mái, đố vui đi học đâu có gì đâu. Không biết phải không? Không biết Phật gì phải không? Nhìn kỹ lại coi. Không phải ai gì đã. Còn ai dám nói ra tại thế chí là chết chết rồi. Người nào mà nói đúng là cho được nghỉ liền và xuống uống nước trà dạo chơi ngoài sân, khỏi phải ngồi đây nghe pháp mỗi chân. Cái này không biết hả? Phật bổn sư thôi, không bổn sư nào mới được. Cái này đó không phải là Phật A Di Đà là sao biết được. Có cái bàn tay, không phải cầm trái châu, ông muốn vẽ cái gì cũng được, nhưng mình này có ấn kìa. Phật này không phải là Phật Thích Ca theo kiểu mà mình hiểu, theo kiểu mà hóa thân, mà đây là báo thân của Phật Thích Ca, là Ngài Lô Sa Na. Tại vì Phật Thích Ca đó không bao giờ đeo anh đạt hết á. Phật Thích Ca là thị hiện khổ hạnh đắp áo cà sa thôi à. Đây là báo thân ngồi trên cái đài sen mà người thấy điền đó. Hoa sen là hoa sen ngàn cánh. Thấy không? Nếu mà ai thọ phẩm dơ, thọ với phẩm võng rồi, người nào thọ với phẩm võng thì có đọc cái đoạn kinh này, tức là Đức Đô Sa Na ngồi trên hoa sen ngàn cánh. Đây là đại kim cương, đồng thời mặc y áo có đeo chữ anh nạ, có đeo tất cả những sự trang sức. Còn nếu một bậc bổn sư của mình, tức là người thị hiện là bậc tỳ kheo, thì thường thường không có cái trí cái dạng như thế này, thấy không? Thì đây là Đức Lô Sa Na Phật. Rồi kia sao hỏi nhớ không? Lật xuống cái trang kế một lúc. Quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4. Chi tiết rõ ràng. Thì làm đây thiếu 2 phần. Thường thường á, thầy viết sách á, thầy hay viết một bài giới thiệu. Ở đây thiếu bài giới thiệu. Thứ hai đó thầy quên là đáng lẽ phải đính kèm thêm tiểu sử của Ngài Thiền Đạo để mình đọc. Nhưng mà tại vì mấy cô không phải, tại vì mấy nguyên Phật tử đây gấp quá, phải làm gấp trước khi mà qua đây. Thì Phật Quang cứ hối trời ơn trước cơ kinh cho người ta đọc chứ. Thì sao giờ vội vàng trong tâm trạng bàng hoàng, nó thì không làm gì được. Thì nó kỳ để kỳ sau nếu mà có thì giờ thì làm lại. Thì dĩ nhiên là chắc là có giảng tứ thiếp sớ là gì rồi ha, không còn thắc mắc nữa phải không? Đúng không? Trong sau mình vô cái đề tư đề mình giảng. Bây giờ trong số 1 mình phải đi nhanh bởi vì gặp mình không có thời giờ nhiều. Bây giờ bài kể này quan trọng nè. Trước tiên khuyến khích đại chúng phát nguyện quy y Tam Bảo. Tu pháp môn gì thì tu, nếu mà không quy y Tam Bảo thì không phải tu đạo Phật. Thành ra những người mà giả sử nói tôi cũng vô chùa, tôi cũng nghe kinh, tôi cũng tụng kinh, rồi tôi cũng ngồi thiền, tôi cũng niệm Phật, vậy là tôi đâu cần quy y tam bảo, tôi cũng giống như mấy người này. Dạ thưa không, khác lắm. Người ta tu tụng kinh niệm Phật muốn ta thành Phật, còn cô hả thành ma ngộ Phật. Không hề nói giỡn, không nói giỡn. Vô cũng tu cũng niệm Phật, cũng ăn chay cũng tụng kinh mà không quy tam bảo, dạ thưa quý vị thành ma. Thành ma phải đi ma, không phải là ma ở đây lên trên lên trời, ma lên trời đó, thiên ma. Thiên ma nó làm đủ công đức nè, nhưng mà không có quy tam bảo. Không tin thì không tin sao giờ? Tin không? Tin chứ. Nếu mà không tin thì chắc không nên nghe ông thầy pháp chánh giảng pháp, phải không? Thành ra điều kiện đầu tiên để một người bước vào học Phật, bắt buộc phải quy y tam bảo. Người xuất gia tại gia nên phát đồng vô thượng. Đồng vô thượng này lòng nào nè? Kêu là lòng vô thượng. Lòng vô thượng nói mà cái câu mà nó nghe quen quen là gì? Mô Phật, sao nó diễn dịch sao vậy? Tấm Bồ Đề. Mô Phật, thiện tai, đồng vô thượng. Bồ Đề là vô thượng, mà thiện tai, cái tâm là cái lòng. Lòng là tâm đó. Có hai cái chữ lòng, nó hai nghĩa. Lòng là tâm và lòng là lòng heo nữa. Heo, hai cái đó là mình đừng có lẫn lộn. Lòng nó là cái ruột, mà đúng là cái tâm. Dù mình ăn cháo lòng, mình ăn cháo lòng, lòng heo. Còn mình phát lòng, đó là phát tâm, hiểu không? Chứ không phải mình phát cái ruột, mình không có phát ruột, mình phát tâm. Thành ra cái tiếng Việt mà nó phong phú, thành ra học tiếng Việt nhiều khi cũng khó chứ không phải giỡn đâu ạ. Cái tiếng Việt đó là một trong những ngôn ngữ khó trên thế giới, khó học. Thành ra mình tưởng mình người Việt, mình biết tiếng Việt rõ lắm, xin lỗi ạ, chưa chắc. Phần đông mê sanh tử, mê muội trong sanh tử, ít kẻ mong niết bàn, ít người muốn tu hành để chứng đắc niết bàn. Thứ tối ngày tôi lại chạy theo sinh tử, hãy phát ý kiên cố. Bạn cứ phát cái tâm này nè, ý này nè, là cầu ra khỏi cái sinh tử, phải ra kiên cố mới được. Vượt khỏi dòng sinh tử, nguyện về cõi Di Đà, kính lễ cầu quý y. Bây giờ kính lễ cầu quý y thì bây giờ mở chấm ngoặc, bây giờ con ngài quý y nè. Thế Tôn, tên là xin với lễ bổn sư mình đó, con một lòng quy mạng khắp mười phương. Dĩ nhiên chữ quy mạng, quy mạng tức là quy là hướng về, mạng là cái mạng của mình, mình đem cả tánh mạng của mình hướng về gọi là quy mạng. Biển pháp tánh chân như báo Phật và hóa Phật, tức là điểm pháp tánh chân như là ai? Quý vị khi nào mà ở đây thăm nho, ở đây thăm Phật thì đâu nói thì nghe biển pháp tánh chân như là ai? Phật tánh hả? Mơ hồ. Ở dưới đây có cái tiếp nè, báo Phật và hóa Phật, vậy là biển pháp tánh chân như là ai? Pháp thân Phật. Có ba Phật là pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. Ở dưới đây có báo thân Phật, hóa thân Phật, cái gì ở trên thì nó là phải là pháp thân Phật chứ còn gì nữa. Quy Phật phải quy đủ ba Phật. Bởi vì quy có một Phật thì không đủ. Đây là quy Phật. Rồi bây giờ cái y đến Bồ Tát nè. Tất cả chư Bồ Tát cùng vô lượng quyến thuộc, trang nghiêm và biến hóa. Đây nè, cái chỗ này, trang nghiêm và biến hóa là cái gì ở đây? Cái này phải thâm cứu từ về giáo lý lắm đó, mới biết được. Thành ra cái quyển này coi như không phải dễ đọc. Trang nghiêm là ai? Biết khó là ai? Cái vị Bồ Tát này nè, trang nghiêm là cái ngày ở trong thực báo trang nghiêm độ. Còn ở biến hóa là ở hóa độ. Tức là các vị Bồ Tát ở hoặc ở trong báo độ hoặc ở trong hóa độ. Biển thập địa, tam hiền thập địa tức là sơ địa cho đến thập địa. Tam hiền là gì? Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, cái tam hiền. thời kiếp mãn, chưa mãn tức là tu, hoặc là thời kiếp đã đủ rồi, ba tăng kỳ kiếp rồi, hoặc chưa mãn tức là chưa đủ ba đủ a tăng kỳ kiếp. Trí hạnh là trí tuệ và nguyện hạnh viên là tròn, đầy đủ tròn đủ, hoặc là chưa tròn đủ. Phiền não hoặc là đã tận rồi, hoặc là chưa tận. Tập khí hoặc đã trừ rồi, hoặc là chưa trừ. Còn công dụng, vô công dụng là sao? Thành ra cái này phải giải mới được, chứ còn nếu mà đọc vậy thì mình đọc trơ trơ mà không có biết cái chữ nó nghĩa là gì, thâm sâu vô cùng. Nếu mà chú thích mỗi chữ thì cái chuyện nó sẽ dày vô cùng. Công dụng tức là Bồ Tát thấp địa trở xuống, còn vô công dụng là các Bồ Tát bát địa trở lên. Bởi vì bát địa trở lên kêu là vô công dụng hạnh. Thành ra nếu mà quý vị trẻ trẻ đó, còn dưới 55 thì nó phải học nhiều chút nghe không? Chưa được về hưu sớm không? Hoặc không được về hưu sớm. Công dụng tức là họ khi mà họ làm cái công hạnh đó, họ còn thấy họ làm, hoặc họ phải dụng công, họ khởi tâm lên, họ làm được, mới làm được. Còn những mà bị mà bát địa trên, tự tại vô ngại, họ không nghĩ mà tự động các việc thiện hiệu đều làm. Họ không còn chấp vào và cái việc họ làm được. Tự nhiên nó như dòng sông nước nó chảy, nó không có dụng tâm gì hết. Kêu vô công dụng. Chứng quả tức là đã chứng quả rồi hoặc là chưa chứng quả. Diệu giác và đẳng giác, cái này dễ nè, hỏi diệu giác là ai, đẳng giác là ai? Diệu giác là ai? Không có diệu giác Bồ Tát, mà có diệu giác Bồ Tát đúng không? Phật thì không ta mới chế ra nè. Có ai đi pháp danh diệu giác không? Là nguy hiểm đó. Ai là mà diệu giác là tức là thành Phật rồi đó. Diệu giác là Phật, Phật gọi là diệu giác. Còn đẳng giác là ở dưới Phật một bậc. Bọn đẳng giác Bồ Tát giống như Ngài Quan Thế Âm, Văn Thù, Phổ Hiền thì hiện là đẳng giác, thì là diệu giác và đẳng giác. Bậc thọ kim cương tâm, đó là cái người mà chứng kim cương đại định, tức là hóa Phật. Hóa Phật khi Đức Bổn Sư Thích Ca ở tại ngồi tại Bồ Đề Đạo Trường, Ngài chứng kim cang, kim cang tâm này là hóa hiện thành Phật. Thực sự Phật của mình, nó bổn sư của mình là một vị hóa Phật, một vị hóa Phật. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa, Ngài nói rõ trong cái bổn tích của nó, bổn đó và tích. Bổn lai Ngài là ai? Còn Ngài ở đây Ngài thị hiện là thùy tích. Thùy tích là đưa cái đây là cái chỉ là cái thị hiện thôi chứ không phải thiệt. Thành ra được bổn sư của mình thị hiện thành Phật là hóa Phật, chứ không phải là báo Phật. Sau một niệm tương ưng, chứng quả đức Niết Bàn, tức là cái vị mà thọ kim cương tâm đó thị hiện thành Phật. Chúng con xin quy mạng pháp báo và hóa Phật, thần thông lực vô ngại, xin nguyện nhiếp họ con. Đây là đã xin quy y Phật rồi ha, Bồ Tát rồi ha. Rồi bây giờ chúng con xin quy mạng các hiền thánh ba thừa, tức là gì, quy tăng đó, bậc học tâm đại bi lâu dài không thoái chuyển. Bây giờ quý vị ở đây đã họ tâm nguyên của giới hết rồi phải không? Có ai chưa không? Ai lần đầu tiên đến chùa Bỡn Ngỡ như là bước vào lớp mẫu giáo không? Chắc không có. Ý của Bồ Phật có đây, Bồ Phật là sao, là đến đây lần đầu tiên hay là không có nói, tự nhiên không có gì hết, không có chữ hả? Nhưng mà biết tin Phật phải không? Có tin Phật không? Họ tin thì tin là chữ rồi gì nữa. Đừng nói, họ đừng nói vậy, đừng nghe vậy mà khởi tâm không? Không chừng Huệ Năng thì hiện đó. Không, thật sự là vậy. Thì hiện thôi. Nói chuyện kim cương nghe răng rác rồi mà còn không cần biết chữ là được. Đến chừng mà gì đó, có đọc cái quyển mà truyện Lục Tổ Huệ Năng thì dịch không? Không có dịch, không có đọc bây giờ hả? Không có hả? Trời, công trình có thể uổng mấy năm nay, trời ơi, Phật tử ta sát không biết. Mà thì sự ít người biết, không có duyên, có phát dĩa hồi xưa đó, nghe đọc. Khi mà bà vô tượng tạng đó, bà đi vô tượng tạng mà tụng kinh Niết Bàn, đại tám Niết Bàn mà không hiểu đó. Khi đem cuốn kinh đến người nhờ Ngài giải thích dùng, thì Ngài khai ngộ mà. Ngài nói, tôi không biết chữ, tôi không được, bà đọc cho tôi nghe coi. Rồi tôi giải thích cho nghe, bà nói, không biết chữ, mà có thể giải thích kinh đó, chuyện này phi lý. Họ nghĩ là phải biết chữ, phải rõ ràng minh bạch văn chương thì mới làm giải kinh được. Nhưng thưa không phải, kinh nó trong tâm chứ nó không phải trên mặt chữ. Thành ra mới kêu là tâm kinh á. Kinh này từ tâm chứ không phải từ chữ. Mình học kinh mình học từ tâm, mình học trên chữ đâu mà. Thành ra mình mới học hoài không có thuộc lòng. Nghe lâu rồi quên hết. Rồi giảng kinh, nghĩa là các thầy đến đây giảng khủng khiếp, thầy phải dám nói, mà nghĩa là nếu mà viết xuống sách thì chắc cũng phải cả thư viện rồi đó. Thế không? Nhưng mà đâu có nhớ gì đâu, tại vì nó không vô tâm. Tại nó không vô tâm thì nó không có trôi hết. Còn nó đeo vô tâm rồi thì giống như là phải năng vậy đó. Kinh nó trong tâm. Thầy nói kia là vô tự chân kinh, ai ai có đọc cái câu thiên chưởng không? Vô tự chân kinh, cái chân kinh mà không có chữ. Thành năng, ngài thể năng là thể hiện phá chấp cho những người học thức. Thành nó tưởng ồ, ông tiến sĩ này, ông bác sĩ nọ là đang nghe kinh chắc hiểu hơn mình chưa chắc à, xin phép, xin lỗi. Ông bác sĩ mà nghe kinh mà không có duyên như kinh cũng mù mịt như thường, không hiểu gì hết. Chứ đừng tưởng tượng. Thành ra mình đừng có chấp vào cái mặt chữ, phải không? Thành ra tại sao quý vị học tập tâm kinh là vậy đó, cho tâm nó khai mở ra. Bậc học tâm đại bi, quý vị hồi nói lại, thế là chỉ có cô chưa thọ trong người vũ giới phải không? Chưa thọ hả? Thọ rồi hả? Còn thọ Bồ Tát giới thì thọ hết rồi phải không? Chưa thọ không sao. Bậc học tâm đại bi là ai? Bậc học tâm đại bi là ai? Xa vậy đó hả? Dữ vậy đó. Ô Phật, đây nè, đây nè, quý vị là bậc học tâm đại bi gì nữa, là sao tự sao mà tự khiêm nhượng dữ vậy? Không tại gia thì có gì đâu, học tâm đại bi là học gì? Học thành Bồ Tát. Đâu quý vị có học Bồ Tát gì nữa, quý vị đã là Bồ Tát nữa còn gì nữa. Ô Phật, Bồ Tát thứ thiệt mà, mấy năm nay là nghiên cứu biết bao nhiêu kinh điển. Phải tự chấp nhận đi, thú nhận đi. Đó là con sợ sinh con thân thú nhận cũng là Bồ Tát. Chứ gì nữa, giấu đâu được. Tại sao mình không chịu nhận Bồ Tát kìa? Bồ Tát là gì khủng khiếp lắm hả? Bởi vì như vậy thì nó biết không chịu làm, không là Bồ Tát. Không phải, chứng quả. Bồ Tát đâu có phải là chứng quả mà là Bồ Tát. Người Pháp tâm Bồ Đề là Bồ Tát. Bồ Tát là người phát tâm Bồ Đề. Phát tâm được Bồ Đề là phát làm sao? Là nguyện xin trên xin cầu thành Phật. Để mà con có phương tiện con độ chúng sinh. Có phải tất cả quý vị đang đây để học cầu lập Phật không? Phải không? Có ai xin học làm ma, xin đưa tay lên này khỏi có. Vậy là Bồ Tát được còn gì nữa? Tại sao không chịu nhẫn? Thành ra mình cứ tự ti mặc cảm. Khi mỗi vị chịu chấp nhận cái vai trò của mình đó, mình mới chịu gánh vác. Còn nếu không mình sẽ tiếp tục thoái thác, mình sẽ tiếp tục thoái thác. Chuyện đó chuyện chị làm chứ đâu phải tôi làm được, tôi đâu phải Bồ Tát, mà chị là Bồ Tát, tôi là người bình thường. Thành ra không dám gánh vác là gì. Khi mình đã chấp nhận một cái gì thì mình chấp nhận cái trách nhiệm của nó. Ví dụ như cái gì học ra quý vị làm cô giáo thì quý vị có trách nhiệm một cô giáo, thì quý vị phải làm tròn với người trách nhiệm người cô giáo. Thì quý vị mình đã là cái mang danh hiệu Bồ Tát rồi thì mình phải làm đúng vai trò của Bồ Tát lâu dài không thoái chuyển. Tức là cái bậc học tâm đại bi lâu dài không thoái chuyển là các vị Bồ Tát mà lâu đời hành trì, lâu đời học tập, lâu đời mà chưa thoái chuyển, tức là cái ngài trên đang ở trên tam hiền hoặc ở trên thập thánh, nguyện các ngài gia bị cho con thường thấy Phật. Thường thường quý vị thấy được Phật đó là quý vị so với gia trì của chư Phật. Còn quý vị mà thấy Phật mà không do sự gia trì đó, là quý vị có chừng Phật đó là không phải Phật thiệt. Và nên khi mà thấy Phật đừng vội mừng, đừng vội mừng, hãy coi con mình có được sự gia trì của chư Phật hay không. Thành ra mà bên thiền tông mà họ ngồi thiền đó mà họ thấy Phật là họ dập liền à. Thì nào mỗi câu là ma đến chém ma, mà Phật đến được chém Phật luôn, là họ chấp họ đi vào cảnh không. Mà nếu họ thấy có thì họ biết là ma. Còn bây giờ mình đang Nam Mô A Di Đà Phật, mình cầu thế Phật mà Phật hiện thì có phải là ma không? Bảo đảm không đó? Chắc chắn không đó. Rồi thì tin thì rõ đi. Thầy tin Phật tử chùa Tịnh Độ thành lập thầy mới dám đến đây thầy giảng chứ. Chúng con thằng nghe là Phật khiêm nhượng, kẻ ngu si, tức là những kẻ ngu si, bây giờ nếu mà để những kẻ ngu si thì là đến 6 chữ lận thì nó cắt bớt chữ những. Chúng con những kẻ ngu si luân hồi từ vô thủy, nay trong đời mà pháp của Đức Phật Thích Ca gặp pháp môn Cực Lạc, bổn nguyện A Di Đà. Hay không? Hay ha. Ô Phật, bổn nguyện A Di Đà. Đây là bởi vì hồi mình sẽ vào, khi mình vào cái pháp môn Tịnh Độ mình nhớ hai danh từ. Mình sẽ học để thật giới thiệu sau. Hồi hướng cầu vãng sanh, màu chứng vô sanh nhẫn, bởi vì quý vị mà vãng sanh Cực Lạc rồi thì bảo đảm 101% là quý vị sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Giống như trong cái kinh này nè, Bà Vi Đề Hy tại đương trường lúc Đức Phật giảng quán kinh thì Đức Phật A Di Đà hiện trên không trung. Lúc đó Bà Vi Đề Hy thấy được A Di Đà cùng cái cảnh tướng rộng lớn của cõi Cực Lạc, chứng vô sinh pháp nhẫn liền. Thành ra nguyện trong đời tương lai tất cả những người trong đây đều trở thành như Bà Vi Đề Hy, là khi Đức Phật giảng kinh thì chứng được vô sinh pháp nhẫn. Con nương Bồ Tát Tạng, nghe chưa? Bồ Tát Tạng là sao? Là kinh Đại Thừa. Ở trong đây nói là muốn học tập kinh điển Đại Thừa mới được vãng sanh. Thành ghi nhớ điều đó. Quý vị tụng kinh A Hàm cầu vãng sanh. Mô Phật, no, sorry, not for you. Hồi mốt sẽ giảng tại sao. Ủa, kinh A Hàm cũng do Phật nói, tại sao tụng kinh A Hàm mà không được vãng sanh? Có lý do của nó, sẽ nói nào. Và đây không phải là cái sự coi thường hoặc là vô khống hoặc là nói xấu hay là coi, không phải vậy, mà đây là sự thật là như vậy. Nên thầy sẽ giảng tiếp. Thầy nào phải nhớ là đọc tụng Đại Thừa, khi mà cầu vãng sanh Cực Lạc phải đọc tụng kinh điển Đại Thừa. Cái kinh nào Đại Thừa mà có là Tiểu Thừa không? Xuống hộ thì Giáo Thọ, Phật Quang, hoặc là hội thì Tu Trì, các ngài biết rất rõ ha. Biển Nhất Thừa Đố Giáo, cái kinh này nè cũng giống như kinh Pháp Hoa, nó là Nhất Thừa, nó thuộc về Nhất Thừa, tức là có một thừa mà thôi chứ không phải ba thừa. Nếu mà chưa hiểu ba thừa là gì, một thừa là gì đó, nghe không, thì đọc kinh Pháp Hoa. Nhất Thừa là chỉ có một thừa chứ không phải ba thừa, mà Đốn Lai Đức bổn sư của mình ra đời để nói Nhất Thừa chứ không phải nói Tam Thừa. Biển Nhất Thừa Đốn Giáo, Đốn Giáo, khả năng những danh từ này phải nhớ, này là Đốn Giáo chứ không phải Tiệm Giáo. Tiệm là từ từ, tiệm thứ, tiệm từ từ, đốn là liền, tức khắc. Tức là sao? Tu cái quyển kinh quán, quyển quán kinh này trong đời này quý vị thành Phật, bảo đảm. Không có, không phải như là trong thiền tông nó lập địa thành Phật, cái này còn đốn hơn. Chỉ có một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị được thành Phật ngay trong đời này. Tin không? Ước gì thầy có tha tâm thông để nhìn rõ ai nói nó thiệt hay nói dối. Nói kệ Quy Tâm Bảo, tới nãy giờ là ngày đọc cái kệ để Quy Tâm Bảo tương ưng với Phật tâm. Cái những lời ngài nói nè là tương ưng với tâm của Phật, chứ không phải này là nói sai lời chứ tâm Phật. Mười phương hằng xa Phật, tức là mười phương hằng xa chư Phật, lục thông soi xét con. Các ngài nếu mà ấy, xin các ngài dùng tâm tha soi xét con có nói là thật hay không. Con đúng là nói là thật, con không, thành ra con xin các Phật chứng minh, soi xét được chứng minh cho con. Nay tuân lời hai Phật, mở rộng môn Tịnh Độ. Xin nhắc lại, tu pháp môn nào khác chỉ cần một Phật thôi. Tu pháp môn Tịnh Độ phải cần hai Phật mới được. Quý vị bột Phật, quý vị không có giảng sinh, quý vị không phải tu tịnh độ, phải tu hai, phải thờ hai Phật. Anh nói có một mình đặc biệt, ai dám khi dễ thôi, khi dễ là khi dễ hai Phật mà. Còn khi dễ có một cách, khi dễ có Phật, à, phải không? Đúng không? Thì nói người nào mà khi phóng môn tịnh độ là tổ gấp đôi. Tại vì khi nó hai Phật lớn. Phật nào? Chà hay quá. Vậy là bảo đảm rồi đó. Có phần rồi đó. Này là tuân lời hai Phật. Nó muốn tại sao nó hai Phật? Tại sao Đức Bổn Sư mình giới thiệu Đức A Di Đà muốn thầy sẽ nói mở rộng môn tịnh độ, tức là nguyện của ngài là ngài sẽ phần dương tịnh độ. Thầy quý vị cũng phải đọc lại cái bài kệ này, và đây là lấy bài kệ này làm bài kệ của mình. Mình cũng phát nguyện y như vậy, tức là mình học tịnh độ để mà mốt mình hằng truyền tịnh độ, mình giảng tịnh độ cho người khác nghe. Chứ không thôi mình không biết, mình cứ ú ớ hoài đó, thì người ta sẽ ăn hiếp mình. Người ta sẽ tiếp tục ăn hiếp mình. Bởi vì học mà người không hiểu, mình học mà không nắm vững vấn đề, thì quý vị không có làm ích lợi gì nhiều cho Đạo Phật. Quý vị có thể ở đóng góp cho xây chùa, quý vị có thể đóng góp vào gì đó không, nấu ăn hay gì đó. Nhưng xin lỗi quý vị nha, quý vị có thể thờ lầm thầy, quý vị không rõ đó. Thấy nhiều khi nhìn không rõ, thiện đi thức hay là ác đi thức. Là nhiều khi một cái công lao của mình đó uổng phí. Thế nên mình phải hiểu rõ cái đường tu, để mình còn thờ thầy nào là thầy để mình thờ, đường nào để mình theo. Chứ không phải đến chùa là tốt đâu, chưa chắc. Nguyện đem công đức này bình đẳng thế tất cả. Tức là đem công đức này nè, mà được cái giả sử mà con, tức là nhà thiện đạo đó, viết quyển sớ này mà được công đức nào đó, con xin bình đẳng bố thí hết cho tất cả chúng sinh đều phát bồ đề tâm vãng sinh cõi cực lạc. Đây là cái nhấn lại mạnh hai lần, tức là cái này rất quan trọng, tức là muốn vãng sanh cực lạc trước khi niệm Phật phải sao? Phát tâm bồ đề, nhấn mạnh hai lần, nên phát lòng vô thượng câu đầu và đều phát tâm bồ đề lặp lại lần nữa. Thành ra nếu mà nói mà tu tịnh độ mà không cần phát tâm bồ đề thì cũng có, nhưng mà trường hợp của ai? Của ai? Hạ phẩm vãng sanh. Quý vị muốn được thượng phẩm vãng sanh, quý vị phát tâm bồ đề. Lúc mà cái mấy người mà họ tạo được nghiệp ác mà nó cường họ quýnh lên rồi đó, thì họ bám chân Phật thiệt chặt. Không, thiệt sự là vậy. Thì lúc đó Đức Phật cũng làm nào, vì lòng từ bi kéo họ lên. Nhưng mà lúc đó họ chưa có phát tâm bồ đề, họ chỉ mong để được cứu độ thôi. Thì do lòng nguyện lực của ngài, ngài bước họ lên. Rồi về đó, đó họ phải vào trong cái hoa sen. Hạ phẩm hạ sanh phải đợi đến 12 đại kiếp. Có người nói 12 đại kiếp là của ta bà, có người nói 12 đại kiếp ở cửa cực lạc. 12 đại kiếp ở cửa ta bà thì thấy lâu lắm rồi, phải không? Một đại kiếp là bao nhiêu? 1,3 tỷ mấy chục triệu năm. Tức là quý vị sẽ ở lâu như trái đất vậy đó. À, lúc trái đất tới giờ, đến giờ đó được 4-5 tỷ năm. Thì vì cũng khoảng thời gian đó thì quý vị mới được mở hoa sen, mới lại nở ra. Chưa thấy được Phật nữa, chỉ thấy được Quan Thế Bồ Tát. Hóa thân của Đức Quan Thế Bồ Tát nói, tức là quý vị chứng tỏ những người đã tạo cực nặng, cực nặng. Còn quý vị mà muốn thượng phẩm bồ sanh, muốn vô đó mà được hoa sen vô là nó nở ra liền đó, thượng phẩm thượng sinh đó, là cái căn bản là phát tâm bồ đề. Thành ra nói sao nói, tu đại thừa là cái tâm bồ đề là căn bản. Thành ra tại sao mà mấy năm nay thầy đến đây giảng cũng như ở bên chùa Tường Quang bên California là chỉ có một nguyện độc nhất là khuyến phát bồ đề tâm. Khuyến phát bồ đề tâm. Mặc dù những người mà bới học mà nào biết lờ mờ bồ đề tâm là cái gì, nhưng mà nên có một ấn tượng trước, rồi từ từ nó sẽ thâm nhập. Nguyện đem công đức này